Tae load calendam tanta reuvan, Jesu gantae lam camian. Vadom ben lam cia cum niau ta voi ha, Nae tu tae lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu thân mến. Thưa quý vị, con người là giống tập xã, ta sống có đoàn thể, có xã hội. Sống cô độc là sống trái bản tính tự nhiên của con người. Trong những điều kiện bình thường, lúc thơ ấu, ta sống với gia đình, với cha mẹ, anh em, với những bạn bè cùng xóm. Lớn lên ta đi học, ta giao du với bạn học cùng lớp, cùng trường. Càng lớn vòng giao thiệp của ta càng rộng, để bao gồm bạn cùng thôn, cùng làng, cùng chí hướng, cùng nghề nghiệp, cùng sở thích du hí, vân vân. Nhưng thỉnh thoảng cũng có những con người cô đơn, hoàn cảnh tạo họ thành cô đơn, hoặc bản tính đặc biệt của họ, hoặc lý tưởng khác biệt của họ khiến họ thành những con người cô đơn. Hoàn cảnh khiến người ta cô đơn là khi người ta gặp họa, hoặc khi người ta sa cơ thất thế mà trở nên nghèo khó. Tiền của thu hút bạn bè, nhưng khi nghèo khó thì là đến kẻ máu mủ ruột rà cũng ra người xa lạ. Thế hoặc cũng có những người tài ba xuất chúng, những bậc thiên tài lỗi lạc phải sống cô đơn vì họ không thích ứng được với xã hội, với mức độ trí lực bình thường. Xã hội không thông cảm được cái tư tưởng và cảm nghĩ của họ, do đó mà họ thành những con người xa lạ với đoàn thể, họ bỏ rơi xã hội và bị xã hội không thông cảm cho họ. Những người đeo đuổi những lý tưởng, những chí hướng không phù hợp với lý tưởng, với chí hướng của quần chúng cũng là những cá nhân cô đơn. Họ đơn độc trong tư tưởng, có những triết nhân mà triết lý của mình không được người đồng thời chia sẻ, tự nhiên biến thành những con người cô đơn nếu họ khư khư bảo thủ triết lý của mình. Những kẻ vì hoàn cảnh phải tha hương cầu thực, cảm thấy lạc loài cô đơn trong một thế giới xa lạ, sống trong một xã hội không người thân kẻ thích, mà ngôn ngữ tập quán phong tục hoàn toàn xa lạ, cá nhân tự nhiên thấy mình cô đơn, hoàn cảnh cô đơn đó dài hay ngắn, tạm thời hay vĩnh viễn đều tùy thuộc vào khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới của từng cá nhân. cô đơn có nhiều nguyên nhân khác nhau và có những nguyên nhân khá phức tạp, nhưng nguyên nhân chính có thể là chủ nghĩa cá nhân. Khi con người đã tách rời với đoàn thể, cô lập cá nhân với đoàn thể, tất nhiên có trạng thái cô đơn. Cá nhân có thể là chủ động hay bị động trong trạng thái cô đơn đó. Nguyên nhân cô đơn tuy nhiều nhưng hậu quả thường giống nhau. Ngoài những ngoại lệ hiếm hoi, con người cô đơn cảm thấy khổ sở, bi thương. Sống giữa xã hội loài người mà họ cảm giác sống trong một con đảo hoang liêu, tự do xê dịch giữa thế giới mà cơ hồ như giảm hõm ở trong xà lim cô độc. Trạng thái ấy thường đưa đến những thác loạn thần kinh hoặc những hành động nghịch xả hoặc là tự sát. Những người cô đơn là những kẻ đáng thương. Những kẻ cô độc có thể không cô đơn, và những kẻ cô đơn không phải bao giờ cũng cô độc. Một phi hành gia không gian đơn độc trong một phi thuyền lặng lẽ bay trong không gian tịch mịch hàng vạn cây số cách xa thế giới loài người mà vẫn cảm thấy không cô đơn, vì liên lạc thường xuyên bằng vô tuyến với địa cầu, chưa nói đến những liên lạc tình cảm với hàng triệu cá nhân ở trần gian đương hồi hộp theo dõi chuyến bay. Trong lúc đó một cá nhân mang nạn mà cảm tự ti chẳng hạn, dù sống giữa muôn người mà cảm thấy mình sống trong một thế giới riêng tư, muôn trùng cảm cách biệt với thế giới người, họ cảm thấy bị xã hội phỉ nhổ, nguyền rủa, bỏ rơi họ. Đức Chúa Giêsu giáng thế làm người cũng đã từng sống trong cảnh bị đời ruồng rẫy. Tôi nói bị ruồng rẫy mà không nói cô đơn, vì cô đơn là một trạng thái của tâm hồn. Đức Chúa Giêsu cứu thế bị thù ghét, bắt thừa nhận, nhưng không cảm thấy cô đơn ngoại trừ một giây phút chót trong cuộc đời trần thế của Ngài. Đức Chúa Giêsu cứu thế đã từng trải những cảnh huống của những con người cô đơn mà không cô độc, là để chỉ cho thế nhân một lối sống lành mạnh, tươi sáng, lạc quan, một lối sống sáng tạo. Như đã nói, cô đơn chỉ là trạng thái tâm hồn, trong lúc cô độc là một ngoại cảnh vật chất. Bị cô độc vì xã hội ruồng rẫy là một hoàn cảnh có khi ngoài sự kiểm soát của cá nhân. Nhưng người ta chỉ cô đơn khi nào người ta chấp nhận, vâng, tự nguyện chấp nhận trạng thái cô đơn. Ta hãy nghe tiên tri Esai dự ngôn tình cảnh của đấng cứu thế. Người đã lớn lên trước mặt Thượng Đế như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dế và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Esai 53 câu 2 đến câu 3. Đấy là cái chỗ đứng của Đức Chúa Giêsu cứu thế trong xã hội của người Do Thái trong thời Chúa. Ngài bị ruồng rẫy, khinh bỉ, rẻ rúng, đã biết trước cái sự đối xử của xã hội dành sẵn cho mình. Đấng cứu thế Giêsu vẫn can đảm vào đời để nếm trải tất cả những đáng cay của kiếp sống, cùng san sẻ với nhân thế thân phận của những con người bạc phước nhất. Ngài chấp nhận sự bạc đãi, phỉ nhổ mà từ chối cảm giác cô đơn, dù bị phụ bạc, để an ủi và giải thoát những kẻ cô đơn. Ngài kêu gọi những tâm hồn cô đơn, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28-29. Sứ đồ Giăng viết về sứ mệnh của Đức Chúa Giêsu cứu thế như vậy: Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Sau 3 năm rưỡi, Ngài lê gót đi khắp nơi giảng dạy, làm phép lạ. Đức Chúa Giêsu cứu thế chỉ lôi hút được 12 môn đệ. Trong số 12 môn đệ đó, một người tên là Giuđa Iscariot về sau đã phản Chúa, bán lấy 30 miếng bạc. Và trong số 11 môn đồ kia, chỉ có 3 người là thân cận với Chúa nhất, là sứ đồ Giăng, Gia-cơ và Phi-e-rơ. Trong 3 người này, rốt cuộc không một ai sát cánh với Chúa trong giờ sư trưởng của mình lâm nạn. Thậm chí sứ đồ Phi-e-rơ có thể nói là một môn đệ thân cận nhất với Đức Chúa Giê-xu, đã chối thầy mình những đến 3 lần, lần cuối với lời thề. Ma-thi-ơ làm chứng rằng khi Đức Chúa Giê-xu bị bắt trong vườn Gép-xê-ma-nê thì hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi. Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 46. Chính Đức Chúa Giê-xu cứu thế đã thấy trước cái cảnh ngộ cô độc ở trong giờ thử thách ấy. Ngài phán trước cùng môn đồ: Này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy, và để ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. Giăng đoạn 16 câu 32. Đức Chúa Giêsu cứu thế quả là cô độc. Cả thế giới đã chống đối Chúa, toàn dân Do Thái nộp Chúa cho chánh quyền La Mã, và chánh quyền La Mã đã giết Chúa. Còn 12 môn đệ mà xưa nay đã thề sanh tử với thầy, nay kẻ đã bán Chúa, kẻ chối Chúa, và toàn thể bị sợ hãi liên lụy, bỏ trốn hết cả. Lời nói của Đức Chúa Giêsu cứu thế: Để ta lại một mình, nói lên sự cô độc cùng cực của Đức Chúa Giêsu. Cô độc, đành nhưng không cô đơn. Ngài đã tuyên bố: Nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. Cái ý thức về sự hiện diện thường trực của Đức Chúa Trời toàn năng và sự thông công không gián đoạn với Đức Chúa Cha ấy cho Đức Chúa Giêsu một cảm giác về sự an ninh. Đức Chúa Giêsu cứu thế, Ngài đã chấp nhận sự cô độc nhưng từ chối cảm giác cô đơn. Ngài không cô đơn vì Ngài cảm giác sự hiện diện của Thiên Phụ bên cạnh Ngài trong giờ phút thử thách và chua cay nhất trong đời. Người ta chỉ cô đơn khi người ta cảm giác tuyệt đối không có một ai đồng thanh đồng khí với mình. Cảm giác đó đã đến với Đức Chúa Giêsu cứu thế trong một giây phút đang tối nhất trong đời Ngài. Sứ đồ Mác đã thuật lại rằng đến giờ thứ 6, tức là đúng ngọ, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho tới giờ thứ 9, tức là 3 giờ chiều. Đến giờ thứ 9, tức là 3 giờ chiều, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Đức Chúa Giêsu cứu thế kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Sách Mác đoạn 15 câu 36-37. Đức Chúa Giêsu cảm thấy cô đơn khi Ngài có cảm giác bị Thượng Đế toàn năng ruồng bỏ. Thượng Đế toàn năng ruồng bỏ Đức Chúa Giêsu tạm thời khi mà, để mượn lời của Ê-sai, Thượng Đế đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chắc trên Người. Ê-sai 53 câu 6. Vâng, thưa quý vị, tội lỗi phân tách con người với Thượng Đế toàn năng, và chính Đức Chúa Giêsu, Ngài đã mang gánh hết lấy tội lỗi của chúng ta trên thánh giá và phó mạng sống Ngài để làm giá chuộc cho chúng sinh. Thế nên tội lỗi của thế nhân đã chồng chất lên Đức Chúa Giêsu cứu thế ấy, đã khiến cho Thượng Đế toàn năng ghê tởm mà tạm thời dùng bóng tối giữa trưa để che mặt Ngài lại, đặng không nhìn thấy Đức Chúa Giêsu cứu thế trong giờ khổ hình. Vâng, thưa quý vị, ta chỉ thật cô đơn khi tội lỗi phân cách chúng ta với Thiên Phụ từ ái toàn năng. Có Đức Chúa Trời, Ngài ở cùng chúng ta, thì dầu cha mẹ ta ruồng bỏ ta, anh chị em ta ruồng bỏ ta, dầu cả xã hội này từ bỏ ta, dầu cả thế giới này rung rộng rãi ta, chúng ta vẫn không phải cô đơn. Dù ta cô độc, nhưng nếu Thượng Đế toàn năng Ngài ruồng bỏ ta, thì dầu cả thiên hạ bên cạnh ta, ta vẫn có thể cảm thấy cô đơn. Và cái cô đơn triền miên, cái cô đơn vì cái mặc cảm của tội lỗi, nó dài vò trong tâm khảm của chúng ta không ngớt. Chúng ta cảm thấy cô đơn vì chúng ta bị phân cách giữa chúng ta với Thượng Đế toàn năng. Tiên tri Ê-sai có nói: tai của Thượng Đế chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai của Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là tại sự gian ác của các ngươi làm cho xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mắt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Ê-sai 59 câu 1 câu 2. Cách xa Thượng Đế, đấy như Đức Chúa Giêsu cứu thế mà cả Ngài còn nhuốm chí và kêu than cảnh cô đơn. Huống hồ là chúng ta là người có tội. Đức Chúa Giêsu cứu thế là đấng vô tội đã chết chuộc tội cho chúng ta, hầu giải thoát chúng ta khỏi mặc cảm của tội lỗi và cắt bỏ lý do ly gián giữa chúng ta với Thượng Đế toàn năng. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta: bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Ê-sai đoạn 1 câu 18. Vâng, thưa quý vị thính hữu thân mến, quý vị đang nghe lời Chúa kêu gọi quý vị hôm nay. Vậy quý vị hãy tin tưởng nơi lời hứa của Chúa, hãy vạn dĩ đến cùng Chúa, chúng ta sẽ được sự tha thứ, tâm hồn chúng ta chắc chắn sẽ được thơ thái, chúng ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn, nhưng chúng ta sẽ được thanh thản, được lạc quan, đạt được yêu đời và đáng sống. Vì những ngày u buồn, lạnh lẽo, cô đơn sẽ qua đi, và ta sẽ bước vào một bình minh tươi sáng trong sự sưởi ấm bởi tình thương của Chúa. Bên cạnh ta sẽ có Thiên Phụ từ ái là Đức Chúa Trời toàn năng, và sẽ có Đức Chúa Giêsu, vị anh cả của chúng ta. Trước khi về thiên quốc, Đức Chúa Giêsu Ngài đã hứa với các môn đệ của Ngài rằng: ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi, và ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Giăng đoạn 14 câu 18 và Ma-thi-ơ đoạn 28 câu thứ 20. Vâng, thưa quý vị thính hữu thân mến, quý vị đang ở trong những ngày u buồn chăng? Quý vị đang cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng trong xã hội này chăng? Mời quý vị hãy bước vào buổi bình minh tươi sáng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng, trong ân điển dồi dào của Đức Chúa Giêsu cứu thế, bên cạnh Thiên Phụ từ ái của chúng ta, bên cạnh Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế và cũng là đấng trung bảo duy nhất của chúng ta. Chúng ta sẽ không mồ côi đâu, Ngài sẽ ở cùng chúng ta, và Ngài hứa rằng Ngài sẽ thường ở cùng chúng ta cho đến khi Ngài trở lại. mời quý vị hãy tin tưởng lời hứa quý báu của Chúa. Chúng ta sẽ có thể nói như Đức Chúa Giêsu cứu thế, rằng dù cả thiên hạ, ngay cả những người thân yêu nhất ruồng bỏ chúng ta cũng chẳng ở một mình đâu. Nghĩa là chúng ta không cô đơn vì có cứu Chúa ở cùng chúng ta, và Đức Chúa Trời toàn năng là Đức Chúa Cha yêu thương ở cùng chúng ta cho đến khi Ngài đấng cứu thế trở lại. Nguyện Đức Chúa Trời Ngài dùng Thánh Linh của Ngài cảm động và thúc giục với quý vị hôm nay. Nếu quý vị thật sự đang cô đơn, đang cô độc, đang ở trong cảnh buồn chán, đang ở trong cái thế đứng trống rỗng của xã hội này, mời quý vị hãy đến với Chúa Giêsu để nếm trải sự ngọt ngào, tình yêu thương và hồng ân dồi dào của Chúa. Quý vị sẽ được yêu đời và đáng sống. Quý vị sẽ có niềm vui ở trong Chúa cứu thế. Quý vị sẽ bước đi ở trong ánh sáng bình minh của Chúa toàn năng và trong tình thương dồi dào vỗ về sưởi ấm của Đức Chúa Trời là đấng Thiên Phụ từ ái chúng ta.
Người ơi hãy cùng tôi chung niềm vui, cùng nói đôi lời, dù cuộc đời còn bao nhiêu khốn khó nên bên ngài niềm đau sẽ vơi. Người ơi hãy lắng nghe câu yêu thương hạnh phúc tràn trề, khi bao nhiêu cuộc đời tan vỡ đến bên ngài niềm vui sẽ chia. Ôi vui sao sống bên ngài hạnh phúc biết bao, trong đời này hay ngày sau vẫn có nhau, vẫn còn đó niềm yêu thương mãi mãi, chỉ trong ngày tình đôi lứa thăm tươi. Người ơi hãy cùng tôi chung niềm vui, cùng hát đôi lời, dù cuộc đời còn bao nhiêu khốn khó sống bên ngài lòng luôn thỏa vui. Sống trong niềm tin Chúa sắc son, trong đời này hay ngày sau chẳng cách nào, vẫn còn đó tình yêu thương êm ái, phút giây này càng tha thiết đắm say. Người ơi đến cùng tôi dâng niềm vui, cùng hát đôi lời, tình ngày dài còn bên nhau dưới thế, song trong ngày tình ta mãi mê. Người ơi đến cùng tôi dâng niềm vui, cùng hát đôi lời, tình ngày dài còn bên nhau dưới thế, song bên ngày tình ta mãi mê.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý
vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.